Lệ Thu là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất của nền tân nhạc Việt Nam từ trước năm 1975, đã trình bày rất thành công nhiều ca khúc ghi sâu dấu ấn trong lòng người như Hương Xưa, Nước Mắt Mùa Thu, Xin Còn Gọi Tên Nhau, vân vân. Ca sĩ Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1943 tại Hà Nội, cùng mẹ di cư vào Nam năm 1953. Lệ Thu khởi đầu sự nghiệp ca hát bằng một sự tình cờ. Trong một dịp cùng bạn bè dự tiệc sinh nhật một người bạn tại phòng trà Bồng Lai, Sài Gòn, và được sự khuyến khích của nhóm bạn đi cùng, Lệ Thu bước lên sân khấu trình bày nhạc phẩm Tà Áo Xanh Tức Giang Dở của đoàn Chuẩn Tự Linh. Lệ Thu chia sẻ:
cái bài Giang Dở là tình cờ thôi, chứ tôi cũng không có học gì, cái tình cờ tôi nghe mấy ông nhạc sĩ, ông ấy đàn với lại mấy người bạn họ hát, thế tôi lên tôi mới hát cái bài đầu tiên là cái bài Tà Áo Xanh, tức là Giang Dở của đoàn Chuẩn và Tư Linh. Nếu mà tôi biết rằng là nó là một cái điềm báo rằng là cuộc đời tôi giang dở về gia đình thì tôi đã không hát rồi.
Giọng ca của cô nữ sinh Bùi Thị Oanh lớp 12, trường trung học Lê Laurier, ngay lập tức lọt vào mắt xanh của ông chủ phòng trà Bồng Lai. Nữ ca sĩ kể lại:
sau khi mà ông Lê đó, ông ấy khám phá ra cái giọng của tôi, thì ông ấy mời tôi hát, thì tôi có từ chối. Tôi bảo không được đâu, cái này thì bà cụ tôi giết tôi chết. Ông mới thuyết phục tôi là em cứ đến khoảng độ 8 giờ em hát, xong rồi là 9 giờ em về, thì giống như em đến bạn để em học bài với lại trao đổi bài vở đó. Tôi thấy nghe mà lại đưa offer một cái số tiền lương đối với lại học trò năm đó là tiền đó lớn lắm. Thành ra tôi thấy quyến rũ quá, tôi mới nhận lời tôi hát. Thì khi mà bà cụ tôi biết ra đó, thì bà ôm đầu, bà bảo trời ơi, nhà tôi không có cái mà sướng ca vô loài. Tôi nhớ mãi cái câu đó.
Theo lời Lệ Thu, thì việc theo đuổi kiếp cầm ca có lẽ là cái nghiệp, vì trong gia đình bà, các cậu, anh chị em họ, ai cũng hát hay, nhưng không có ai đi vào sinh hoạt nghệ thuật giải trí cả.
Tôi đã từng định là tôi sẽ học tới nơi, tới chốn, rồi tôi đi dạy, rồi tôi đi làm, ba cọc ba đồng lương tháng, nhưng không được. Con người tôi sinh ra chỉ để hát, chỉ để làm ca sĩ thôi. Có lẽ tôi cho là cái nghiệp, bởi vì là cái nghiệp cho nên nó còn tới bây giờ.
Với nghệ danh là Lệ Thu, ca sĩ Lệ Thu được các phòng trà ca nhạc săn đón vì giọng ca truyền cảm, thu hút lòng người. Bà như chìm đắm vào giọng nhạc lời ca mỗi khi cất giọng hát, bà kể.
Khi tôi hát rồi đó, tôi không có nhìn thấy ai hết. Tôi chỉ biết là cái bài đó muốn nói cái gì, nhạc sĩ họ muốn gửi gắm cái gì ở trong những lời hát đó. Trước khi tôi hát, tôi nghiên cứu là bây giờ cái nhạc nó như thế rồi, cái melody nó như thế rồi, còn cái ca từ thì nó làm sao. Đôi khi tôi phải xin phép nhạc sĩ, tôi xin đổi một vài cái chữ trong cái ca từ để cho nó phù hợp và họ thích lắm.
Lệ Thu thuộc lại một kỷ niệm đặc biệt khi trình bày nhạc phẩm Hương Xưa của nhạc sĩ Cung Tiến.
Tình cờ tôi mới tìm được một cái bài là bài Hương Xưa, tôi tập với cái người pianist Thoại Tinh nữa, anh ấy là người Tàu, anh ấy đàn rất là giỏi. Tôi với anh ấy miệt mài tập, cái đêm đó tôi mới hát ở trên Queen Bee. Bài đó khó lắm, chưa có ai hát hết á. Cái câu kết thúc của nó là đời em như tiếng hát của lứa đôi, mà hồi đó thì cái hơi mình còn dài á, nó ngân dài lắm. Mà tôi hát nghĩa là cái không gian và cũng không khí đó, nó như chìm lắng vào, thậm chí không nghe một cái hơi thở nào cả. Ngay cả tôi hát xong là cái mồ hôi ướt đẫm tay, không thể hát nổi nữa. Và tôi bước xuống cái bục, tôi đi ngang qua Thoại Tinh. Thoại Tinh nó cũng đàn không nổi nữa, nó cũng ướt đẫm tay. Tôi cho là cái đó là một cái bài đó là bài kỷ niệm với tôi.
Trước năm 1975, ngoài việc trình diễn tại các phòng trà vũ trường, trên các đài phát thanh, đài truyền hình, ca sĩ Lệ Thu còn thu băng nhạc và rất thành công. Lệ Thu bị kẹt lại Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 1975 và bươn chải đua nghề. Vào tháng 11 1979, Lệ Thu và cô con gái Úc vượt biên cùng với một số anh chị em nghệ sĩ khác. Theo lời kể của ca sĩ Lệ Thu, thì xuất phát từ cầu Cỏ Mây, Vũng Tàu, ghe vượt biên bị vỡ nát, dạt vào bờ biển Mã Lai, nhưng được các tàu cứu nạn vớt và được đưa đến đảo Pulau Bidong. Tại đảo, trong thời gian chờ đợi, Lệ Thu thành lập ban tình ca đất nước để mang lại niềm vui cho những người tị nạn. Đi một tuần lễ sau khi đặt chân lên đất Mỹ, vào khoảng tháng 10 năm 1980, ca sĩ Lệ Thu tái hợp với khán giả hải ngoại tại buổi trình diễn ở khách sạn Beverly Hills do nhạc sĩ Nam Lộc tổ chức. Sau đó bà trở lại nghiệp dĩ bằng chuyến thu băng trình diễn tại Paris, Pháp, và kế tiếp là công tác với các vũ trường tự do làng văn Maxim. Hát trên đường tử sinh là ban nhạc đầu tiên của Lệ Thu được thực hiện tại hải ngoại và tiếp theo đó là ban nhạc Thu hát cho người. Lệ Thu trải lòng về con đường ca hát hiện nay của mình.
Giọng của tôi vẫn còn tốt và sự xúc cảm nó lại còn tràn đầy hơn hồi xưa. Hồi xưa đó, hồi tôi mới ra hát hay lắm, nhưng mà vì là nó chỉ là như là anh vội thôi, chỉ có vai u thịt bắp là hát khỏe thôi, nhưng nó thiếu đi cái niềm xúc động, cái hát từ trong trái tim, từ cái cảm giác cái mà mình hát đó, nó là như là một cái xúc cảm của con người trong tôi hát bằng tim óc của tôi. Bây giờ tôi có nói với khán giả, theo với thời gian cái gì nó cũng nhạt nhòa đi, không có cái gì là bất biến cả, nhưng mà với tôi bây giờ đó, tôi nghĩ rằng tôi hát bằng trái tim tôi, bằng tinh thần tôi, thì tôi hát hay hơn. Bởi vì những cái đó tôi gửi đến quý vị, những cái xúc cảm của tôi, những cái nỗi niềm của tôi. Thành ra tôi cho rằng là cái điều đó nó hay hơn.
Ngoài việc cộng tác với các phòng trà ca nhạc, vũ trường hay xuất hiện trong các show ca nhạc, ca sĩ Lệ Thu vẫn tiếp tục ra mắt các ban nhạc.
Mới nhất thì tôi có cuốn Thánh Ca Cao Vùng Lên. Trong này toàn là bài Thánh Ca không anh? Bây giờ đó, ra CD rất là khó bán. Vừa mới ra cái là họ download lên trên Internet liền. Thành ra ai cũng có hết. Tôi hơi nản trong cái vấn đề là mình đem hết tất cả cái tâm huyết của mình ra, chọn bài vở, hòa âm, thẩm thâu, rồi trả tiền tác quyền, đủ thứ hết. Thế đó không kể cái giọng hát của mình. Mà bị như vậy đó thì tôi thấy nó không có công bằng mà tôi chán thì không có làm.
Bà tâm sự.
Tuổi tôi cũng lớn rồi. Bây giờ tôi nghĩ rằng là tôi nên xếp xó đi, nhưng mà không được. Khán giả vẫn còn quý và tôi vẫn còn đi show dài dài. Thành ra cái bi thảm của cuộc đời đó là mình không biết trước được tương lai. Vì vậy thầy kể cho tương lai nó đến. Nó muốn làm gì thì nó làm. Mình chỉ cần biết hiện tại, cái quá khứ thì mình là mũ trào. Thế thôi.